Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha quan ngại về tình hình tại Liban. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các phe phái tại Liban hãy đối thoại và hòa giải với nhau. Được biết, từ 3 tháng nay, Quốc hội vẫn chưa bầu được tân Tổng thống. Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực cũng như sự nâng đỡ của cộng đồng thế giới để giúp Liban vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng Ngài cũng than phiền về sự kiện mà Ngài gọi là bạo động trong lời nói, cũng như việc sử dụng khí giới để loại trừ lẫn nhau giữa các đối thủ. Trong niềm hiệp thông với Đức Thượng Phụ Maronit và tất cả các đức giám mục tại Liban, Đức Thiên Cha kêu gọi mọi người hãy cầu xin với Đức Mẹ Liban khuyến khích các công dân, các truyền các chính trị gia của đất nước này biết kiên trì hoạt động để đạt được hòa giải, đối thoại chân thành và sống chung hòa bình. Liban đã không có tổng thống kể từ ngày 24 tháng 11 năm vừa qua. Cho tới nay, người Liban vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào về sự phân chia quyền lực giữa phe đa số và phe đối lập. Trong thời gian gần đây đã diễn ra nhiều cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai phe, khiến cho tình trạng ngày càng rối ren thêm. Tin Kosovo. Sau khi Kosovo tuyên bố độc lập hôm Chủ nhật vừa qua, Tòa Thánh đã kêu gọi các giới hữu trách tại Serbia và Kosovo hãy tránh những phản ứng tiêu cực có thể dẫn đến bạo động. Trong một thông cáo được công bố trên mạng lưới của Đài Phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã xác định lập trường của Tòa Thánh về vấn đề độc lập của Kosovo. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng việc Kosovo dựa trên chương trình do Martti Ahtisaari, trung gian của Liên Hiệp Quốc đề ra để đơn phương tuyên bố độc lập, đã tạo nên một tình hình mới được Tòa Thánh quan tâm theo dõi. Có lẽ Kosovo đã gửi đến Quốc hội khanh Tòa Thánh cũng như mọi thủ đô trên thế giới là yêu cầu nhìn nhận nước này về mặt ngoại giao. Nhưng Tòa Thánh giải thích rằng trong lúc này, vì ý thức về trách nhiệm của mình trong sứ mệnh luân lý và thiêng liêng liên quan đến hòa bình và trật tự trong các quan hệ giữa các quốc gia, Tòa Thánh kêu gọi mọi người cách riêng với hữu trách của Serbia và Kosovo hãy cẩn trọng và tự chế. Tòa Thánh cũng yêu cầu hãy tránh mọi phản ứng tiêu cực có thể dẫn đến bạo động, hầu tạo nên những điều kiện cần thiết cho một tương lai có sự tôn trọng, hòa giải và hợp tác. Thông cáo của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến việc bảo đảm dân chủ và pháp quyền. Theo Tòa Thánh, các chuẩn mực quốc tế về việc tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số và mọi người dân, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quốc tịch, cũng cần phải được áp dụng tại Kosovo. Ngoài ra, Tòa Thánh còn đưa ra lời kêu gọi hãy tôn trọng và bảo quản các di sản nghệ thuật và văn hóa Kitô giáo. Được biết, trong những năm gần đây, nhiều nhà thờ và tu viện chính thống Serbia đã bị các thành phần cực đoan Kosovo tấn công. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thăng tiến sự ổn định trong vùng. Ngoài ra, cũng liên quan đến Kosovo, giáo hội chính thống kêu gọi người Serbia hãy ở lại Kosovo sau khi nước này tuyên bố độc lập. Trong một thánh lễ cử hành tại một thành phố phía bắc Kosovo, nơi có đông người chính thống Serbia cư ngụ, Đức cha Artemi đã kêu gọi các tín hữu chính thống hãy bình tĩnh và ở lại Kosovo. Trong sứ điệp gửi cho các tín hữu, Đức cha Artemi khẳng định rằng Kosovo vẫn luôn là quê hương của họ, do đó không có lý do nào khiến họ phải ra đi. Vị giám mục này kêu gọi Âu Châu hãy giúp đỡ để cộng đồng chính thống tại Kosovo không bị rơi vào tình trạng bị cô lập như trường hợp các tín hữu Kitô tại thánh địa. Được biết, dân số hiện nay của Kosovo gồm có 1.800.000 người Hồi giáo gốc Albania và khoảng 120.000 người Serbia theo chính thống. Tin Athens, Hy Lạp. Đức tân tổng giám mục chính thống Athens kêu gọi hiệp nhất và loan báo các cuộc cải tổ. Trong thánh lễ nhậm chức tại nhà thờ chính tòa Athens hôm thứ bảy vừa qua, vị tân lãnh đạo của giáo hội chính thống Hy Lạp, Đức tổng giám mục Hieronymos, đã khẳng định quyền tối thượng của Đức tổng giám mục đại kế Constantinople Bartholomew đệ nhất, nhà lãnh đạo tinh thần của mọi tín hữu chính thống. Trái với vị tiền nhiệm của ngài là Đức Tổng giám mục Christodoulos qua đời hôm 31 tháng Giêng vừa qua, là người luôn có những quan hệ căng thẳng với Đức Thần Phụ Constantinople. Đức cha Hieronymus khẳng định rằng Giáo hội Chính thống Hy Lạp có trách nhiệm nặng nề là phải duy trì những mối giao hảo với Đức Thượng Phụ Đại Kết. Về vấn đề quan hệ giữa nhà nước Hy Lạp và giáo hội, Đức cha Hieronymus khẳng định rằng cần phải có sự nâng đỡ hỗ tương giữa hai bên, nhưng mỗi bên vẫn phải bảo đảm vai trò khác biệt của mình. Khác với vị tiền nhiệm là người thường can thiệp vào đời sống chính trị bằng những phát biểu gây tranh cãi, Đức Tân Tổng giám mục Athens là bác bỏ mọi lập trường chính trị của giáo hội. Theo ngài, giáo hội chỉ có nghĩa vụ phải bày tỏ sự quan ngại của xã hội trước những hiện tượng có thể hạ giảm hình ảnh của mình mà thôi. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Hy Lạp cho biết, hiến chương của giáo hội vốn đã có từ 30 năm nay, cần phải được cải tổ. Hệ thống quản lý của cải của giáo hội cũng cần phải được duyệt xét lại. Được biết, Giáo hội Chính thống Hy Lạp hiện đang sở hữu rất nhiều của cải, cách riêng các bất động sản, mà việc khai thác vì những mục đích trục lợi thường bị tranh cãi. Cũng tiếp tục đường lối của vị tiền nhiệm, Đức cha Hieronymus kêu gọi giới trẻ hãy tìm đến với giáo hội là tổ ấm thiêng liêng của họ. Đức Tổng giám mục Athena cũng nhắc lại vai trò của giáo hội đối với gia sản văn hóa Hy Lạp. Ngài kêu gọi các nhà trí thức và khoa học hãy hợp tác với nhau để phát triển nền văn minh Hy Lạp. Tin Berlin, Đức. Tân chủ tịch hội đồng giám mục Đức, Đức cha Robert Zollix, đã trích cứ đảng Dân chủ Kitô của bà Thủ tướng Angela Merkel vì tách rời khỏi những giá trị Kitô và xã hội. Phát biểu trên báo Der Spiegel hôm thứ Hai vừa qua, Đức Tổng giám mục Zollix nói rằng đảng Dân chủ Kitô đã xích lại quá gần với những luận đề tân tự do và như vậy có nguy cơ không màng đến khía cạnh xã hội trong kinh tế nữa. Mặt khác, về vấn đề độc thân linh mục, Đức cha Tân chủ tịch hội đồng giám mục Đức tuyên bố chống lại điều mà ngài gọi là lệnh cấm không được suy tư về luật độc thân. Theo ngài, xét về mặt thần học, giữa bậc độc thân và chức linh mục không có một mối liên lạc nội tại cần thiết. Nhưng ngài cũng nói rằng bỏ luật độc thân linh mục sẽ là một cuộc cách mạng mà một bộ phận của giáo hội sẽ không chấp nhận. Theo một cuộc thăm dò được công bố hồi tháng 11 năm vừa qua, hơn một nửa các đảng viên của đảng Dân chủ Kitô nói rằng trong nội bộ đảng không còn có sự thống nhất về những giá trị và các mục tiêu như trước kia nữa. 72% các đảng viên cho rằng nhà lãnh đạo của đảng vẫn còn đeo đuổi những giá trị Kitô. Nhưng 1/3 khác thì lại cho rằng đảng này đã phản bội những nguyên tắc Dân chủ Kitô khi liên minh với các đảng Dân chủ xã hội. Tưởng cũng nên nhắc lại là Đức cha Zollix, Tổng giám mục Fribourg nằm ở mạng Tây Nam nước Đức, vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Đức để thay thế cho công vị Karl Lehmann. Tin Amman, Jordan. Các giáo hội Kitô tại Jordan kêu gọi đề cao cảnh giác trước các giáo phái. Hội đồng các giáo hội Kitô Jordan quy tụ các cộng đồng Kitô tại vương quốc này đã cho biết hiện có khoảng 40 giáo phái đang hoạt động tại đây dưới chiêu bài của các hoạt động bác ái và văn hóa. Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Bảy vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô tại Jordan nói rằng sự hiện diện của các giáo phái tại Jordan ngày càng gia tăng. Hội đồng này gọi hoạt động của các giáo phái này là một mối đe dọa cho an ninh của xứ sở, bởi vì các giáo phái này gieo rắc cỏ lùng giữa cộng đồng Kitô và giữa cộng đồng Kitô với người Hồi giáo. Thông cáo của Hội đồng các giáo Kitô tại Jordan không gọi đích danh các giáo phái. Tuy nhiên hiện nay các giáo phái đang hoạt động mạnh nhất tại nước này là nhóm Adventist, Methodist và Chứng nhân Jehovah. Được biết cộng đồng tín hữu Kitô tại Jordan hiện chiếm khoảng 4% trong tổng số dân là 5.800.000 người và gồm hầu hết là chính thống Công giáo Armeni và Latin. Tin Ấn Độ. Đức Hồng y Paul Cordes, chủ tịch hội đồng tòa thánh Kowloon, viếng thăm Ấn Độ. Trận đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 15 đến 19 tháng 2 này là mộ của chân Phước Teresa Calcutta. Sau đó, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Kowloon viếng thăm các cơ quan từ thiện do mẹ Teresa Calcutta thiết lập. Ngoài ra, Đức Hồng Y Cordes cũng sẽ có mặt trong phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Ấn Độ khai diễn tại thành phố Jamshedpur. Theo một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Kowloon, mục đích của chuyến thăm là để suy tư về những hoạt động của giáo hội dưới ánh sáng của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto. mặc dù bị đe dọa và bắt hại, giáo hội tại Ấn Độ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Cách Hindu Kitô tại Ấn Độ điều khiển khoảng 20% các trường tiểu học, 25% các cơ quan chăm sóc các quá phụ và trẻ mồ côi, 30% các cơ sở dành cho những người khuyết tật, bệnh nhân phong cùi và sida. Ngày nay, với sự phát triển ngày càng gia tăng của Ấn Độ, nhiều thách đố và cơ hội cũng đến với giáo hội. Tin Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Văn hóa Gioan Phaolô Đệ Nhị tại thủ đô Washington để tham dự một buổi cầu nguyện liên tôn, quy tụ đại diện của Phật giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Đạo Sikh và đại diện của các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha cũng sẽ có mặt trong một buổi cầu nguyện đại kết tại một nhà thờ ở New York. Theo các thống kê, hiện nay tại Hoa Kỳ, với 64 triệu 400 ngàn người, tức là chiếm khoảng 22% dân số Mỹ, số người theo đạo Công giáo được xem là đông hơn bất cứ tôn giáo hay giáo hội nào. Cộng chung với các tín hữu Kitô của các giáo hội Kitô khác, con số tín hữu Kitô tại Hoa Kỳ lên đến 300 triệu người. Mặc dù có những làn ranh phân cách giữa các giáo hội cũng như sự rạn nứt bên trong mỗi giáo hội, các vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác vẫn xem hoạt động đại kết là một trong những hoạt động quan trọng nhất của các giáo hội. Tin Mexico. Hội đồng giám mục Mexico kêu gọi những người buôn bán ma túy hãy xem bùa chay như thời gian thuận tiện để từ bỏ bạo động. Từ bao lâu nay, các cuộc bạo động giữa các tổ chức buôn bán ma túy đã gây thiệt mạng cho rất nhiều người tại Mexico. Trong một lá thư ngỏ gửi cho những người buôn bán ma túy, các đức giám mục Mexico kêu gọi họ hãy từ bỏ bạo động. Các ngài cũng ủng hộ chiến dịch bài trừ tội phạm do chính phủ đề ra. Được biết, Tổng thống Felipe Calderón đã cho bố trí trên 25.000 binh sĩ để chiến đấu chống lại các tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy. Lá thư ngỏ được công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua, kêu gọi các tổ chức buôn bán ma túy hãy từ bỏ con đường bạo động và quay trở về với Chúa trong mùa chay này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Ý nghĩa của chủ đề tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay của giáo triều Roma. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha và giáo triều Roma vừa kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay với chủ đề "Chúng ta hãy đón nhận Chúa Kitô, vị thượng tế của chúng ta". Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma trước khi khai mạc tuần tĩnh tâm, Đức Hồng y Anver Van Hoy, người Pháp, nguyên thư ký của Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh, đã nói đến ý nghĩa của tĩnh tâm, đồng thời giải thích về chủ đề mà Ngài đã chọn cho tuần tĩnh tâm của giáo triều năm nay. Về chủ đề của tuần tĩnh tâm năm nay của giáo triều, Đức Hồng y Van Hoy cho biết chủ đề này gắn liền với đề tài nghiên cứu của Ngài. Thật vậy, Đức Hồng y Van Hoy đã viết luận án tiến sĩ về thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Ngài đã cho phổ biến nhiều tác phẩm và bài viết về đề tài này. Theo Đức Hồng y Van Hoy, thư gửi cho giáo đoàn Do Thái là tổng hợp duy nhất về Kitô học trong Tân Ước. Dĩ nhiên, một số tài liệu khác như các thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philippi và giáo đoàn Colossae cũng có chứa đựng những suy tư sâu sắc về Kitô học. Trong Tin Mừng cũng có nhiều đoạn có nội dung Kitô học. Tuy nhiên, chỉ trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, chúng ta mới tìm thấy một tổng hợp đầy đủ về Kitô học. Giải thích về khẳng định con Thiên Chúa là người anh em của chúng ta, trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, Đức Hồng y Van Hoy nói rằng Chúa Giêsu không cảm thấy xấu hổ khi gọi chúng ta là anh em của Ngài. Quả thật, Ngài đã chia sẻ cho tới cùng thân phận con người. Ngài đã muốn sống một cách đơn giản trong 30 năm ẩn dật tại Nazareth. Ngài cũng nói năng một cách đơn giản với con người. Ngài đã đón tiếp các bệnh nhân, những người bị quỷ ám và ngay cả những người tội lỗi. con Thiên Chúa đã trở nên người anh em của người tội lỗi, nhưng không hề đồng lõa với tội lỗi. Từ trung, Chúa Giêsu đã không hề muốn sống một cuộc sống tách biệt với loài người. Về một chủ đề nổi bật khác trong thư gửi giáo đoàn Do Thái là hy tế của Chúa Kitô, vị giảng thuyết trong tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay của giáo triều khẳng định rằng hy tế của Chúa Giêsu hoàn toàn khác với các lễ tế trong Cựu Ước, trong đó lễ vật được toàn thiêu là thú vật. Đây là những lễ tế đáng trân trọng, vì các thú vật có một giá trị đặc biệt trong nền văn minh nông nghiệp, cho nên chúng là một biểu thị của lòng quảng đại của con người. Chúa Giêsu đã đảo ngược ý nghĩa của hy tế. Từ một biến cố bi thảm của cuộc đời, Ngài biến thành của lễ dâng tiến Thiên Chúa và thể hiện tình liên đới với nhân loại. Đây là hai chiều kích của hy tế của Chúa Kitô, và đồng thời cũng là hai chiều kích ngang và dọc của thập giá. Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha và thể hiện cho tới cùng tình liên đới với con người bằng cách mang lấy số phận của các tội nhân. Theo Đức Hồng Y Văn Hồi, một khám phá mới lạ khác của tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái chính là kiểu nói tư tế theo phẩm hàm Menkisede. Trước tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, chưa có người nào đã đọc Thánh Vịnh 109 theo ý nghĩa ấy. Đoạn đầu tiên của bài Thánh Vịnh hoàn toàn phù hợp với Chúa Giêsu. Thật thế, khi ra trước công nghị của người Do Thái, Chúa Giêsu đã nhắc lại sấm ngôn trong Thánh Vịnh này để trả lời cho câu hỏi mà Thượng tế Caipha đã đặt ra. Chúa Giêsu nói, các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Như vậy, Chúa Giêsu đã loan báo rằng sấm ngôn trong Thánh Vịnh 109 đã được thực hiện nơi Ngài. Lặp lại kiểu nói, con là tư tế theo phẩm hàm Menkisede. Tác giả lá thư gửi giáo đoàn Do Thái muốn khẳng định rằng Chúa Giêsu quả là tư tế, nhưng không phải là một thứ tư tế cha truyền con nối theo thị tộc Lê Vi. Trong Kinh Thánh, Melchizedek là một thượng tế mà không ai biết được tên cha mẹ, dòng dõi, ngay cả cái chết. Đây là một thượng tế phù hợp với hình ảnh của con Thiên Chúa, đấng thật sự đã trở thành tư tế bằng một cuộc tế lễ có sức thay thế cho mọi lễ tế trong Cựu Ước. Theo Đức Hồng Y Văn Hồi, tức hiệu thượng tế được áp dụng cho Chúa Giêsu chỉ sự thể hiện hoàn hảo của ý niệm về tư tế. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu là trung gian hoàn hảo giữa Thiên Chúa và con người. Duy chỉ mình Ngài mới có thể đưa chúng ta vào thông hiệp với Chúa Cha. Dĩ nhiên, không chỉ trong thư gửi giáo đoàn Do Thái chúng ta mới bắt gặp tước hiệu thượng tế. Các sách Tin Mừng cũng sử dụng tước hiệu này. Khi được dùng ở số ít, từ này chỉ vị thủ lãnh của công nghị Do Thái. Với số nhiều, từ này chỉ những người thuộc về những gia đình có thể trở thành thượng tế theo lối cha truyền con nối. Trên đây là giải thích của Đức Hồng Y Văn Hồi về ý nghĩa của chủ đề thượng tế được Ngài chia sẻ trong các bài giảng tĩnh tâm cho giáo triều trong mùa chay năm nay. Đề cập đến chính ý nghĩa của tuần tĩnh tâm, vị hồng y người Pháp này nói rằng cô tịch là một tình trạng cần thiết để đào sâu về đời sống thiêng liêng. Thiếu sự cô tịch, con người đương nhiên sẽ sống một cách hời hợt. Trái lại, chỉ khi nào ở một mình trước mặt Chúa, chúng ta mới có thể suy nghĩ một cách sâu xa. Trong cô tịch, con người sẽ nhận ra những khát vọng sâu xa, cũng như những yếu đuối và khả năng có thể sống hài hòa với Chúa. Thật vậy, con người không thể nghe được tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống hiện đại. Về nguồn gốc của mùa chay, Đức Hồng Y Văn Hoi nói rằng, mùa chay bắt nguồn từ chính thời gian 40 ngày chay tịnh của Chúa Giêsu. Thật ra, trước Chúa Giêsu, Môi-sen cũng đã từng chay tịnh 40 đêm ngày như thế trên núi Sinai. chay tịnh không chỉ là một thực hành hoàn toàn đặc thù của Kitô giáo. Hầu như truyền thống tôn giáo nào cũng mời gọi con người chay tịnh. Nhưng chay tịnh chỉ thực sự có giá trị tôn giáo khi nó giúp con người đi vào quan hệ với Thiên Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Tình yêu của đứa trẻ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người trưởng thành là người luôn tìm cách bày tỏ tình yêu một cách vô điều kiện. Đứa trẻ thì trái lại, không yêu thương một cách vô điều kiện. Vì chưa trưởng thành, đứa trẻ yêu thương một cách ích kỷ, nghĩa là đòi hỏi và chờ đợi mọi người phải yêu thương mình. Nó đòi hỏi người khác, nhất là cha mẹ, phải thỏa mãn nhu cầu được yêu thương của nó. Nó không cần biết rằng người khác cũng có nhu cầu ấy. Mối bận tâm duy nhất của đứa trẻ là phải được mọi người yêu thương. Khi cảm thấy không được yêu thương, nó sẽ tức khắc hỏi người đối diện có yêu thương nó không. Cách thế đáp trả của cha mẹ sẽ quyết định cách cư xử của đứa con, bởi vì nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi loạn hay những phản ứng bất thường của đứa trẻ chính là cảm thấy không được yêu thương. Từ bản chất, đứa trẻ thường xuyên trắc nghiệm tình yêu của người lớn bằng cách cư xử của nó. Chẳng hạn, khi một đứa trẻ hỏi người mẹ, mẹ có thương con không? Nếu người mẹ trả lời, có, mẹ thương con, đứa trẻ sẽ không còn hỏi nữa, và người mẹ có thể dễ dàng kiểm soát hạnh kiểm của đứa con. Tuy nhiên, nếu cha mẹ rơi vào bẫy khi nghĩ rằng đứa trẻ muốn chiếm lĩnh tình yêu của cha mẹ bằng cách tỏ ra ngoan ngoãn, họ sẽ thất vọng. Khi cha mẹ thấy đứa con tỏ ra cứng đầu mất dạy, họ phải hiểu rằng nó đang muốn được yêu thương. Không gì làm cho đứa trẻ thất vọng cho bằng cảm thấy không được yêu thương. Tuy nhiên, cưỡng bách đứa trẻ phải tỏ ra ngoan ngoãn để được yêu thương là một sai lầm. Trách nhiệm đầu tiên của cha mẹ là phải làm thế nào để đứa con cảm thấy được yêu thương, chứ không phải buộc nó phải tỏ ra ngoan ngoãn để được yêu thương. Tình yêu không phải là món hàng để đem ra mặc cả. Cha mẹ phải luôn yêu thương con cái bằng một tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện. Có những đứa trẻ từ bản chất dễ dạy, có những đứa khác từ bản chất lại khó dạy. Nhưng cả hai đều đáng được cha mẹ yêu thương bằng một tình yêu vô điều kiện. Nói cách khác, cha mẹ yêu thương con cái không phải vì chúng dễ dạy hay ngoan ngoãn, mà bởi vì chúng đáng được yêu thương mà thôi. Cha mẹ cần phải tìm hiểu tín hiệu mà đứa trẻ muốn nhắn gửi khi nó không tỏ ra ngoan ngoãn. Thông thường, khi một đứa trẻ tỏ ra cứng đầu, mất dạy, cha mẹ thường tự hỏi, cần phải làm gì để sửa đổi tính tình của nó? Và câu trả lời sẽ là, cần phải sửa trị nó. Đây chính là lý do tại sao nhiều bậc cha mẹ quá mạnh tay trong việc sửa phạt, thay vì tìm những phương thế khác thích hợp hơn để dạy dỗ, uống nắng đứa trẻ. Nếu khi đứa con không tỏ ra ngoan ngoãn, phản ứng đầu tiên của cha mẹ là trừng phạt, cha mẹ sẽ dễ dàng quên đi nhu cầu đích thực của nó là muốn được yêu thương. Đứa trẻ sẽ không cảm thấy được yêu thương khi cha mẹ muốn sửa đổi tính của nó chỉ bằng sự sửa phạt. Bất cứ đứa trẻ nào, khi tỏ ra cứng đầu mất dạy, cũng đều muốn bày tỏ một nhu cầu. Thay vì hỏi, phải làm gì để sửa trị? Thiết tưởng cha mẹ cần phải tìm hiểu, đứa trẻ cần gì khi cư xử như thế? Sau khi nêu lên câu hỏi, đứa trẻ cần gì? Cha mẹ sẽ đương nhiên tự hỏi tiếp, đứa trẻ có cần được yêu thương không? Khi đứa trẻ luôn cảm thấy thực sự được yêu thương, thì áp dụng kỷ luật đối với nó sẽ là chuyện dễ dàng. Khi đứa trẻ không tỏ ra ngoan ngoãn, thì cha mẹ không nên dung túng điều nó đã làm. Cha mẹ cần phải có kỷ luật để đứa trẻ có cách cư xử tốt. Tuy nhiên, sửa phạt không nên là bước đầu tiên trong tiến trình uốn nắn này. Ở tuổi thơ, tất cả mọi đứa trẻ đều không biết đòi hỏi tình yêu của người khác một cách tế nhị. Chúng thường ồn ào và làm những điều mà người lớn cho là không thích hợp. Khi cha mẹ nhận ra rằng đứa trẻ muốn họ dành nhiều thời giờ để chơi với nó, để ôm nó vào lòng, để âu yếm nó, cha mẹ đừng quên rằng nó là đứa trẻ. Và họ có trách nhiệm phải làm cho nó cảm thấy được yêu thương trước đã, rồi sau đó mới dạy dỗ nó nên người. Thông thường, khi một đứa trẻ không tỏ ra ngoan ngoãn là lúc nó cảm thấy cần được yêu thương. Nhưng cũng có trường hợp, nguyên nhân khiến đứa trẻ có cử chỉ khác thường là vấn đề thể lý. Đứa trẻ càng nhỏ thì những phản ứng bất thường của nó càng nói lên nhu cầu thể lý của nó. Có thể nó đang đau, có thể nó đói khát hoặc mệt mỏi. Nếu nguyên nhân của những phản ứng khác thường nơi đứa trẻ không phải là vấn đề thể lý, thì lúc đó câu hỏi mà cha mẹ cần nêu lên là liệu đứa trẻ có cảm thấy hối hận vì điều nó đã làm không? Dĩ nhiên, một khi đứa trẻ thực sự cảm thấy hối hận vì điều nó đã làm, cha mẹ không cần phải nghĩ làm thêm điều gì nữa. Đứa trẻ đã học được bài học và đã hối hận. Sửa phạt trong lúc này sẽ chỉ gây ra thảm hại mà thôi. Nếu đứa trẻ thực sự hối hận, cha mẹ nên vui mừng. Điều này có nghĩa là lương tâm của nó đang hoạt động tốt. Khi đứa trẻ thực sự cảm thấy hối lỗi vì điều nó làm, thay vì trừng phạt nó, cha mẹ hãy tha thứ cho nó. Qua cử chỉ tha thứ, cha mẹ dạy cho đứa trẻ bài học về tha thứ. Đây là bài học mà đứa trẻ sẽ mãi mãi ghi nhớ. Cảm nghiệm được lòng tha thứ, đứa trẻ cũng sẽ học tha thứ cho chính mình, và sau này tha thứ cho người khác. Đây là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái. Một cách thế khác để dạy cho đứa trẻ biết tha thứ là chính cha mẹ cũng phải xin đứa con tha thứ cho mình, nếu họ có hành động sai trái đối với nó. Cha mẹ có trách nhiệm đối với hạnh kiểm của con cái. Cha mẹ có thể học được những cách thế để giúp đỡ con cái mà không cần phải sửa phạt chúng. Cách thế đầu tiên là những lời đề nghị với con cái. Đề nghị con cái làm một điều gì đó là cách thế tích cực nhất để kiểm soát hạnh kiểm của chúng. Khi ngỏ lời đề nghị với con cái, cha mẹ muốn cho chúng thấy rằng chúng là người phải chịu trách nhiệm về cách ứng xử của chúng. Đứa con sẽ học cách trở thành người có trách nhiệm khi cha mẹ tạo cơ hội cho chúng được hành động với trách nhiệm. Khi đưa ra một đề nghị, cha mẹ hướng dẫn và cổ vũ con cái nhận lấy trách nhiệm. Một đứa trẻ được dạy dỗ như thế sẽ cảm thấy rằng chính mình là người tự đào luyện tính tình của mình. Phương thế thứ hai để kiểm soát hành kiểm của con cái là ra lệnh. Đôi khi cha mẹ cần phải đưa ra những mệnh lệnh và buộc con cái phải thi hành. Mệnh lệnh chỉ nên được đưa ra khi nào những lời đề nghị thất bại. Mệnh lệnh là một phương thế tiêu cực để kiểm soát hạnh kiểm của con cái. Trong trường hợp này, cha mẹ thường không kêu gọi tinh thần trách nhiệm của đứa con nữa. Họ chỉ nại đến trách nhiệm của mình. Họ như muốn nói với đứa con, ta không mong con phải chịu trách nhiệm về hạnh kiểm của con. Ta chỉ muốn con làm điều ta bảo con phải làm mà thôi. Thông thường, trong việc dạy dỗ con cái, những mệnh lệnh ít hiệu năng hơn những lời đề nghị. Nhưng dù sử dụng phương cách nào, cha mẹ đừng quên rằng nếu không có tình yêu vô điều kiện đi kèm, mọi phương cách đều vô ích. Điều quan trọng nhất đối với đứa con là nó luôn cần cảm thấy được yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 4, câu 5 đến câu 42. Chúa Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Chúa Giêsu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Quả thế, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Chúa Giêsu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gạo mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Gia-cốp chúng tôi? Chúa Giêsu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Ngươi bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Chúa Giêsu bảo, chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Còn các ông lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán, này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu nói, Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Người phụ nữ để giò nước lại, vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Chúa Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Chúa Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng Cứu Độ trần gian. Tác giả phúc âm cho Thánh Gioan không nhắc đến tên của người đàn bà. Có lẽ vì 2 lý do. Sự tế nhị không muốn nêu danh tánh của một người đàn bà đã có 5 đời chồng và hiện đang sống với người không phải là chồng của mình. Lý do thứ 2 quan trọng hơn là vì tác giả muốn trình bày nơi đây không phải về lịch sử cuộc đời của người đàn bà, nhưng trình bày cho chúng ta con đường đức tin của một người, làm mẫu cho con đường đức tin của mỗi người chúng ta. Con đường đức tin người đàn bà này đã trải qua cũng là con đường đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu đã đến gặp và hướng dẫn bà ta từ thái độ đối nghịch sang thái độ kính trọng và cuối cùng tin nhận và làm chứng cho Chúa như thế nào. Những người xứ Samari là những người bị người Do Thái coi như là kẻ thù theo cả 2 nghĩa. Kẻ thù của dân tộc Do Thái và kẻ thù của luật Chúa, không xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu rỗi của Thiên Chúa. Hơn nữa, người đàn bà đã có 5 đời chồng và đang sống với người không phải là chồng của mình. Một con người tội lỗi công khai, có lẽ bị kẻ khác xét xử như là một kẻ ngoan cố trong tội lỗi. Nhìn theo quan điểm của con người chúng ta, có lẽ đây là trường hợp hết thuốc chữa rồi. Nhưng không hẳn như vậy, vì trong thâm tâm bà vẫn còn có một thắc mắc, một khao khát vượt ra khỏi tình trạng hiện tại của mình. Bà còn chút hiểu biết giáo lý, còn mong chờ Đấng Thiên Sai đến để ban ơn cứu rỗi, và nhất là có can đảm nói sự thật về cuộc đời của mình trước mặt Chúa. Tôi không có chồng. Và Chúa Giêsu đã hành động như thế nào đối với bà? Chúa đến với bà trước hết trong dung mạo của một người Do Thái, một kẻ thù của người Samari. Chúa vượt qua 2 định kiến xấu đối với bà, người Samari và là người đàn bà. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua và khơi dậy thiện cảm của người đàn bà khi mở miệng xin nước uống. Chúa đã tạo dịp cho người đàn bà làm một việc thiện, một điều tốt, cho một người mà mình không thích, để từ đó nâng dậy kẻ đã sa ngã. hành động và lời nói của Chúa đã phá tan thành kiến, làm cho người đàn bà có thái độ kính trọng hơn. Bà đổi cách xưng hô, từ việc gọi Chúa là ông một cách xa lạ, đã biến thành thưa Ngài đầy kính trọng. Bà đã sẵn sàng hơn để lắng nghe Chúa, và Chúa dùng hình ảnh nước uống để mặc khải về mầu nhiệm ân sủng thần linh Chúa muốn ban cho con người. Chúa không có thái độ khinh thị. Chúa sử dụng ngôn ngữ mà người đàn bà hiểu, và cuối cùng dẫn bà đến thực tại sâu xa nhất trong tâm hồn của bà. Bà đang khao khát một cái gì cao siêu hơn, không phải nước uống vật chất, không phải tình thương nhục dục, nhưng khao khát ơn cứu rỗi, khao khát gặp đấng cứu rỗi. Con đường đức tin của bà đã bắt đầu, bà kêu gọi những người trong làng đến gặp Chúa, bà là người chứng đầu tiên, tin Chúa và làm chứng cho Chúa. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta được khiêm tốn tin nhận Chúa và làm chứng cho Chúa với hết khả năng của mình. Amen.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Xã hội của giáo phận Thái Bình đã được khởi hành cho năm 2008, hướng đến những anh chị em bệnh tật, nghèo đói và đau khổ, để xoa dịu, chia sẻ và đưa nhau cùng về bến bình an. Vẫn theo thông lệ hàng năm vào dịp đầu xuân mới, khi người Việt Nam vui tươi tận hưởng những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, giáo phận Thái Bình không quên hướng về những anh chị em đau khổ, bệnh tật ở trại phong cùi lớn nhất Việt Nam, tọa lạc tại xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nơi đây là điểm dừng chân hàng năm để giáo phận xin ơn Chúa cho tất cả các bệnh nhân thuộc đủ các loại bệnh, đang ngày đêm chịu đau đớn khổ cực ở bệnh viện hay tại gia đình, ở nơi này hay nơi khác. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, thánh hóa công ăn việc làm và khởi hành chương trình bác ái xã hội cho cả giáo phận hôm mùng 3 Tết Nguyên Đán, tức ngày mùng 9 tháng 2. Có khoảng 20 linh mục đồng tế, đông đảo tu sĩ, chúng sinh và giáo dân trong và ngoài giáo phận đến tham dự. Cũng trong ngày này, hàng trăm người, những người có tấm lòng cao cả, đã noi gương Chúa Giêsu chạnh lòng thương đến những kiếp người đau khổ. Họ đã đến bệnh viện Phong Văn Môn từ sáng sớm để thực hiện một giới răn cao cả là yêu người. Trước khi vào thánh lễ, ban tổ chức đã nhận được hơn 34 triệu đồng tiền mặt, 95 ký đường, 7 bánh chưng, 3 thùng bánh kẹo, chưa kể hơn 1 triệu đồng tiền bỏ giỏ lúc dân lễ. Đây là số tiền mặt nhiều nhất so với tất cả các dịp lễ đầu năm trước đây mà mọi thành phần dân Chúa đã đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân phong cùi ở Văn Môn. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi mọi người cộng tác với Thiên Chúa để làm cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Ngài nhắc nhở mỗi người ý thức những việc làm qua khối óc hèn kém và bàn tay nhỏ bé của mình, đều luôn có bàn tay uy quyền của Thiên Chúa can dự. Đức Cha cũng khuyên những anh chị em bệnh nhân đau khổ, hãy lấy làm hãnh diện và tự hào vì được Chúa ban cho những kho tàng châu báu, những nén bạc là những bệnh hoạn tật nguyền. Nếu biết thánh hóa nó, thì nó sẽ trở nên công phúc cao cả cho cuộc sống đời sau, làm vinh danh Thiên Chúa, ích lợi cho bản thân. Đức Giám Mục còn nói với mọi người rằng, trong năm nay, chúng ta phải quyết tâm xây dựng cho được một trung tâm săn sóc những bệnh nhân tật nguyền do nhiễm chất độc màu da cam đang sinh sống tại Thái Bình và Hưng Yên, đồng thời quyết tâm đề nghị chính quyền trả lại bằng được các cơ sở vật chất của giáo hội, để giáo phận có nơi thực hiện các công việc bác ái xã hội. Đức Cha mời gọi mọi người cộng tác đóng góp tinh thần vật chất, nhất là lời cầu nguyện cho chương trình hành động này được thành hiện thực trong năm nay. Cuối thánh lễ, Đức Cha đã trao tổng số tiền và quà bánh nói trên cho linh mục Giuse Mai Trần Huynh, chánh xứ Trà Vi, quản nhiệm giáo xứ Thái Sa, trong đó có trại Phong Cùi Văn Môn, để ngài trao tận tay cho các bệnh nhân. Vì linh mục nhận và cảm ơn lòng thành cùng với nghĩa cử cao cả của Đức Cha, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong toàn giáo phận Thái Bình đã dành cho anh chị em Phong Cùi. Cha Huynh, trưởng ban bác ái xã hội của giáo phận Thái Bình, phụ trách trại Phong Văn Môn từ khi ngài về nhậm nhiệm sở mới tại giáo xứ Trà Vi vào năm 1992. Cha cho biết, trại Phong Văn Môn hiện có gần 600 bệnh nhân đang được điều trị nội trú tại bệnh viện và làng Phong Cùi Văn Môn từ tháng 6 đến cuối tháng 12 năm 2007. Cha Huynh đã cùng với các bác sĩ của bệnh viện Phong Văn Môn thực hiện chương trình viếng thăm và thống kê số lượng các bệnh nhân Phong đang sống tại tư gia trong toàn tỉnh Thái Bình. Kết quả thống kê được là 297 bệnh nhân ngoại trú. Trong số đó có nhiều bệnh nhân nặng hơn những bệnh nhân trong bệnh viện Vân Môn. Một số đã được đưa về bệnh viện Vân Môn để điều trị thuốc thang. Những chi phí khác như ăn uống, sinh hoạt và ngủ nghỉ hàng ngày thì cha Huynh chịu trách nhiệm chi trả cho họ. Cha Huynh nói thêm với Đức Cha và cộng đoàn rằng, lý do 297 bệnh nhân ngoại trú không chịu về sống và điều trị tại Vân Môn là vì họ sợ mọi người sống thành kiến và phân biệt họ. Họ giấu bệnh và chấp nhận điều trị như các bệnh da liễu khác tại gia đình mình. Điều đó khiến cho bệnh tăng thêm và có thể lây nhiễm đến người khác. Thật vậy, sự cảm thông, tình yêu thương chia sẻ đối với những bệnh nhân là rất quan trọng. Có những người sống tại Văn Môn hàng chục năm qua, nhưng chưa bao giờ có người thân đến thăm viếng và hỏi han. Họ như bị bỏ rơi và cảm thấy mình bị xa lánh. Họ đau đớn thân xác thì ít, nhưng đau khổ tinh thần thì nhiều. Họ cho biết, của cải vật chất thì cần thiết, nhưng tình cảm và lòng yêu thương của mỗi người dành cho nhau mới là quan trọng nhất và là tất cả. Được biết, Đức Giám Mục Thái Bình đã đề ra 4 điều quyết tâm thực thi của giáo phận Thái Bình trong năm Hồng Đào 2008. Đó là, thứ nhất, tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ hai, yêu mến mẹ La Van tại Thái Bình. Thứ ba, chăm học Kinh Thánh và giáo lý. Và thứ tư, làm việc bác ái xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Khi con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con. Khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ gọi tên con.
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con
bằng tình yêu thương thương.
Ôi yêu thương con bằng. gần dù còn dài lối con trong đón người vào trong ngày thơ
ngày xây ấm
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con biết Chúa yêu con, dù con chưa mến Ngài. Con biết Chúa thương con, dù con nhiều lỗi.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha khải sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Mỗi người chúng ta cần cầu xin Thiên Chúa ban ơn, không phải chỉ cho riêng cá nhân mình mà thôi, nhưng ban chung cho tất cả anh chị em chúng ta. Được thỏa mãn nhu cầu, vật chất cũng như tinh thần. Văn sĩ Papini, sau khi đã viết xong cuộc đời của Chúa Giêsu, thì kết thúc tập sách của mình bằng những lời như sau. Giờ đây, lạy Chúa, đã đến lúc Chúa phải xuất hiện lại cho tất cả mọi người chúng con, và thực hiện một dấu chỉ hiển nhiên cho thế hệ này nhìn thấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhìn thấy nhu cầu của chúng con. Chúa thấy rõ chúng con cần đến mức độ nào. Chúa không thể nào không nhìn thấy chúng con cần như thế nào. Và Chúa hiểu rõ nỗi niềm thất vọng của chúng con cay đắng đến mức độ nào. Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con cần sự can thiệp của Chúa và cần Chúa ngự đến lại giữa chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, những dòng trên có thể diễn tả được nhu cầu của mỗi người chúng ta cần đến Thiên Chúa, cần Thiên Chúa can thiệp để có thể được an tâm, bớt đi những lo lắng. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Ai kiêu ngạo, tự mãn, không thể nào cầu nguyện như vậy được, vì họ không thấy mình cần đến Thiên Chúa. Tôi được dịp đi xem dinh thự của cựu Tổng thống Marcos, với những đồ dùng sang trọng, những bộ quần áo, giày dép chỉ dùng một lần rồi đem cất đi để dành đó, chứa đầy một phòng thật rộng. Tôi nhìn thấy một hàng dài đủ các số từ nhỏ đến lớn. Vì tò mò, tôi hỏi người hướng dẫn tại sao, thì được trả lời cho biết. Là có lần bà Imelda Marcos thích quá một đôi giày theo kiểu này để mang, thì thay vì bà mua một đôi, bà mua tất cả những đôi trong tiệm đó. Bằng cách này, bà Imelda Marcos không muốn cho ai có thể mang một đôi giày giống như đôi giày của bà. Nhìn những sự giàu sang dư thừa này, tôi nghĩ thầm rằng, không biết ông bà Marcos khi đọc kinh lạy Cha đến lời xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì hai ông bà nghĩ gì trong tâm trí mình? Hai ông bà thật lòng cầu nguyện theo lời kinh, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, hay là chỉ đọc ngoài miệng theo thói quen? Một người tự phụ tự mãn không thể nào cầu nguyện lời kinh, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày một cách chân thành với hết tâm hồn mình được, bởi vì thật sự không cảm thấy mình cần đến Thiên Chúa. Đàng khác, nếu quá bận tâm lo lắng đến những của cải vật chất, thì cũng khó mà cầu nguyện lời kinh này. Chúng con đừng lo lắng thắc mắc sẽ ăn gì, uống gì, ăn mặc như thế nào. Tất cả những điều này, những người ngoài thì lo lắng lắm. Còn phần chúng con hãy biết rằng, cha chúng con trên trời biết điều gì chúng con cần. Vậy chúng con hãy mưu tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ được trao ban cho chúng con. Chúng con đừng lo đến ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Khó ngày nào đủ cho ngày ấy. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 6, câu 31 đến 34. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Đó là lời cầu nguyện của người khiêm tốn và tin tưởng phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con được sống tin tưởng vào Chúa luôn mãi, mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Chúa sẽ ban ngày nắng tiếp sau ngày mưa. Chúa sẽ cho trời sáng xóa đêm buồn lo. Nếu mắt môi mặn đắng, Chúa lau lệ khô. Hỡi những ai nặng gánh đến bên Ngài chưa? Chúa là nguồn nước trong cho ta nghỉ ngơi, xóa lao nhọc của tháng năm ngược xuôi. Hỡi bao người đời sống luôn nổi trôi, đến bên Ngài rồi sẽ yên vui.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.